Tiếp tục chương trình là tạp chí âm nhạc cuối tuần cùng Cát Linh. Năm 1971, tạp chí Sáng Tạo của nhà văn Mai Thảo bắt đầu xuất hiện những vần thơ của một người tự cho mình là kẻ hoang đàng, tên vô đạo, bất tín đồ trong tình yêu, Nguyễn Tất Nhiên. Ngay sau đó, lời thơ với ý tưởng và những hình ảnh kỳ lạ, hư hư thật thật, những thú nhận ngông cuồng nhưng cũng rất nồng nhiệt đã đi vào nhạc của Phạm Duy, Nguyễn Đức Quang, Anh Bằng, trở thành một hiện tượng trong làng thơ và nhạc Việt Nam thời bấy giờ. Mời quý vị cùng nghe những câu chuyện kể về cuộc đời Nguyễn Tất Nhiên, từ những người bạn gần gũi trong cuộc đời ông, những bài tình ca được phổ từ thơ của ông đã đi vào trái tim người nghe qua nhiều thập kỷ.
Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa, vất vơ đời sướng gió, hồn mình gần nhau chưa? Tay ta từng ngón tay vuốt lưng em tóc dài, những chưa ngồi quán vắng chia nhau tình phôi thai, xa nhau mà không hay, hỡi em cười vô tội, đeo thánh giá huy hoàng, hỡi ta nhiều sám hối, tính nết vẫn hoang đàng.
Những năm 70, Sài Gòn xuất hiện và truyền cho nhau những vần thơ tình của một người ký tên Nguyễn Tất Nhiên. Ngay sau đó, thì những vần thơ ấy được thổi vào thêm những giai điệu nhẹ nhàng, trở thành những bản tình ca nổi tiếng.
Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa, như đời chắc ta gần nhau chưa? Tay ta từng ngón tay vuốt tóc em lưng dài, đôi ta vào quán trưa nhắc nhau tình phôi pha. Em mang hồn vô tội đeo thành giá huy hoàng, còn ta
những cái bài đó là được viết vào thập niên 1971-72 và Sài Gòn lúc đó ai cũng biết những bài thơ đó, và có lẽ nhờ Phạm Duy phổ nhạc cho những bài thơ đó được phổ biến một cách rộng rãi hơn.
Nhà báo Đinh Quang Anh Thái nhớ về người bạn mà ông gọi rằng bạn từ thuở Hàn Vi ở Sài Gòn trước năm 1975. Có thể nói hiếm có ai dành cho người yêu của mình những tên gọi đẹp, thánh thiện như Nguyễn Tất Nhiên đã từng. Đặc biệt, cái đẹp và sự thánh thiện ấy càng được tôn vinh hơn gấp vạn lần hình ảnh ông dùng khi ông so sánh với chính mình là một người bệnh hoạn, một kẻ nhiều sám hối, một tên vô đạo. Nếu nói theo ngôn ngữ thi ca, thì Nguyễn Tất Nhiên sinh ra là để làm thơ, mà phàm là nhà thơ thì cuộc sống không như cuộc sống của những người bình thường. Huống chi, đó lại là Nguyễn Tất Nhiên, một người đến với cuộc đời này là một nhà thơ và đi ra khỏi cuộc đời này cũng là một nhà thơ.
Nguyễn Tất Nhiên rất là trong sáng. Lẽ là chưa thấy Nguyễn Tất Nhiên có một cái điều gì tính toán trong đời này hết. Chơi bạn bè một cái chân tình thì đó là Nguyễn Tất Nhiên.
Vì sự hồn nhiên đó mà âm thanh và màu sắc trong thơ của Nguyễn Tất Nhiên cũng rất trong sáng. Ông thà là một giọt mưa để được rơi chạm vào mặt người thương, cho dù ông biết giọt mưa ấy rồi sẽ vỡ loang.
Thà như giọt mưa vỡ trên tường đá, thà như giọt mưa khô trên tường đá, thà như mưa gió đến ôm tường đá, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không.
Và cũng vì sự hồn nhiên đó mà chúng ta sẽ thấy một lần ông đã từng chia nhau tình phôi thai với em Hiền Như Ma Sơ, thì một linh mục trong tâm hồn ông cũng sẵn sàng biến người tình thành ác quỷ khi người tình bỏ ông đi.
Vì tôi là linh mục không mặc chiếc áo dòng, nên suốt đời yêu quạnh, nên suốt đời.
Những hình ảnh trong thơ nguyện tất nhiên giản dị, đôi khi giản dị đến cay nghiệt, không màu mè. Những vần thơ thể hiện một tâm hồn với suy nghĩ không có gì quan trọng trong cuộc sống này. Một người sống rất tự nhiên như cây cỏ. Thánh thiện cũng là nguyện tất nhiên, cay nghiệt cũng là nguyện tất nhiên, hồn nhiên cũng là nguyện tất nhiên, và thất chí cũng là nguyện tất nhiên.
Anh biết tất cả mọi chuyện. Anh cũng biết anh thất chí. Anh biết hết á. Và anh chịu đựng. Anh chấp nhận và anh chịu đựng. Thành ra trong cái sự chấp nhận đó, dĩ nhiên nó có cay đắng chứ. Nó cay đắng và cũng có cái bất ưng.
Nữ ca sĩ Lê Uyên, một trong những người trong giới văn nghệ sĩ, đã ở bên cạnh, giúp đỡ Nguyễn Tất Nhiên vào năm 1991, lúc ông khó khăn nhất. Một năm trước khi Nguyễn Tất Nhiên xếp bút giả từ thơ nghiệp, nhớ về một tài năng mà bà quý mến.
Cái cách sống của Nguyễn Tất Nhiên đó, tôi thấy hơi na ná ông Bùi Giá. Một cái người hết sức giản dị, nếu không muốn nói là sống mà không thực tế, mà lúc nào cũng sống trên mây, mà coi đời sống như pha, không có cái điều gì quan trọng cả, và lúc nào trong đầu chỉ có toàn những hình ảnh đẹp. Có lẽ là đã không được cái đời sống thật, nó không được đẹp như vậy, cho nên đã sáng tác những cái điều đó để nó phản ánh lại một cái phần nào đó ước mơ của mình.
Cái đẹp trong suy nghĩ của Nguyễn Tất Nhiên là những niềm vui của giây phút thực tại. Không toan tính, không cần biết trước ngày mai sẽ ra sao.
Khi mà ông cụ thân sinh ra Nguyễn Tất Nhiên cho anh may một cái quần mới. Bởi vì Nguyễn Tất Nhiên, hình ảnh của anh là một cái quần ống cao ống thấp. Thì anh để cái quần đó trên cái bọc maga xe đạp, anh cột lại, anh đi xe lửa từ Biên Hòa lên Sài Gòn kiếm bạn bè. Và anh vào, thôi đi bán cái quần này, đi kiếm cái món gì ăn với nhau cho nó vui. Thì cái kỷ niệm của cá nhân tôi với Nguyễn Tất Nhiên là cái lúc mà Nguyễn Tất Nhiên kiếm tôi ở Sài Gòn, mà Nguyễn Tất Nhiên bảo ông già vừa cho cái tiền may cái quần đây, ông bán giùm tôi ngoài trời đi, hai thằng mình đi ăn. Tôi bảo đứng ở ẩu, quần đó để mặc. Nó bảo không, ông không bán thì tôi cũng bán, mà tôi bán không được giá thì ông bán giùm tôi đi. Thì đó là một trong những kỷ niệm vừa cho thấy cái sự chân tình của Nguyễn Tất Nhiên, nhưng mà là một kỷ niệm buồn trong tình bạn, trong cái bối cảnh một đất nước như vậy. Thưa,
cái thất chí, bất ân trong cuộc sống của Nguyễn Tất Nhiên được ông che lấp bằng sự hồn nhiên của mình. Có thể hiểu đó là sự hồn nhiên của một tâm hồn luôn trong trạng thái đi mưu cầu cái đẹp và sự hoàn hảo trong cuộc đời của chính họ. Tiếc thay, Nguyễn Tất Nhiên không tìm thấy những gì ông mong muốn. Những lúc cuối đời, ông muốn tất cả mọi nỗi khổ đau của mình biến mất, nhưng không thể. Rồi để phải có những vần thơ: tôi hô biến cái tôi buồn, tôi hô biến nỗi thương luồn đời tôi hô biến vợ, tôi hô biến con, tôi hô biến nỗi đói, tôi hô biến nỗi buồn. Và câu cuối cùng là tôi hô biến cái nào thì nó hiện lên cái đó. Phạm Duy từng viết trong tùy bút của ông rằng: đi qua đời tôi có khá nhiều thi nhân thuộc nhiều thế hệ, đa số đều như tôi, đều khá hồn nhiên, nghĩa là có tí máu điên. Nhưng trong làng thơ Việt Nam, có ba nhà thơ hồn nhiên nhất, đó là Nguyễn Ngu Ý, Bùi Giác và Nguyễn Tất Nhiên, đều đã từng là thượng khách ở Dưỡng Trí Viện Biên Hòa, nơi tôi đã có lần đến thăm một trong ba vị đó. Nguyễn Tất Nhiên có điên không? Có điên không mà một người sống giữa bạn bè đó, giữa lòng xã hội đó, nhưng đầu óc luôn bị ám ảnh bởi thơ ca và những tiếng gọi từ muôn trùng kiếp nào khác.
Người từ trăm năm về ngàn sông rộng, người từ trăm năm về ngàn sông rộng. Ta ngoắc ngón tay, ta ngoắc ngón tay, chỉ thấy sông lồng lộng, chỉ thấy sông chập trùng. Thà như giọt mưa vỡ trên tường đá, thà như giọt mưa khô trên tường đá, thà như mưa gió đến ôm tường đá, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn.
bởi vì tôi đã gặp anh Nguyễn Tất Nhiên nhiều vào những ngày cuối đời của anh. Thì có những lúc mà hai tên ngồi với nhau thì Nguyễn Tất Nhiên bảo, ê ông đuổi cái bà bán hàng đi giùm tôi, thì bà cứ giao hàng ngoài tôi khó chịu quá. Nhưng mà chúng tôi ngồi tại một cái căn nhà rất yên tĩnh ở ngay California ở nước Mỹ, thì không thể nào có một bà nào đi giao hàng ở trung tâm được. Thì tôi biết là lúc đó trong đầu Nguyễn Tất Nhiên đã có những âm thanh, những cái hình ảnh mà nó cho thấy rằng tâm trí của anh không bình thường.
Cái chết đã hiện diện trong tâm tưởng của Nguyễn Tất Nhiên từ những năm tháng tuổi trẻ, khi ông 16, 17 tuổi. Để cuối cùng, chính những câu thơ của Nguyễn Tất Nhiên đã vận vào cuộc đời ông. Ta phải khổ cho đời ta chết trẻ, phải ê chề cho tóc bạc với thời gian, phải đau theo từng hớp rượu tàn, phải khép mắt sớm hơn giờ thiên định.
Tôi nhớ Nguyễn Tất Nhiên đã nói nhiều lần ý định muốn tự tử. Thì bạn bè thân thì cũng nghĩ rằng Nguyễn Tất Nhiên nói đùa. Nhưng mà một tuần lễ trước khi Nguyễn Tất Nhiên chọn cái con đường ra đi từ ngôi chùa ở quận Cam miền Nam California, thì tôi có ngồi với anh ở trước cửa tòa nhà báo Người Việt. Tôi nhớ ngày hôm đó là một cái bữa cơm để đón nhà báo Ngô Nhân Dụng về Cali. Thì tôi có nói Nguyễn Tất Nhiên là tôi đi vô kiếm cái gì ăn đi. Thì Nguyễn Tất Nhiên phải nói rằng một cái thằng sắp chết thì nó không phán. Thì tôi cũng bị nghe cái câu đó hoài, là thành ra tôi cứ tưởng nó là một câu nói đùa. Thì tôi bảo thôi được rồi, nếu mà không ăn thì thôi hai thằng ngồi xuống cái lề đường hút nhau đứa thuốc lá. Nguyễn Tất Nhiên nói luôn là cái thằng sắp chết nó không hút thuốc lá. Và một tuần lễ sau thì trong lúc đang làm việc thì được tin Nguyễn Tất Nhiên từ từ chết.
Nguyễn Tất Nhiên đã chọn một nơi chốn khác để tiếp tục thả rong sự hồn nhiên của mình. Có thể nơi đó, ông không cần phải hô biến đi cái buồn đã ngự trị trong ông, không phải nghe những tiếng ồn ào vọng về từ một tâm thức nào đó. Nơi ấy, ông sẽ được hồn nhiên làm tên vô đạo, hay hóa thành giọt mưa rơi, phủ sinh cây thánh giá hy hoàng. Chương trình tạp chí âm nhạc cuối tuần đến đây là hết. Các Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Như tình đã qua, thâm linh hồn.